Chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động. Số phụ thứ 14. Nằm yên với trái tim bao dung độ lượng. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động. Chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, việc tha thứ cho lầm lỡ hay sai trái của ai đó quả thật là khó khăn hơn gấp nhiều lần so với việc chấp nhận những khó khăn hay yếu kém của họ. Bởi vì những lầm lỡ hay những sai trái ấy đã làm phương hại hay làm tổn thương ta. Ta đã có ác cảm hay thành kiến không tốt về họ. Giờ chỉ cần nhìn thấy mặt, nghe giọng nói hay chỉ cần nhắc đến tên họ là ta đã cảm thấy khó thở rồi. Nhưng chẳng lẽ cứ cố gắng tránh né hay loại trừ họ mãi thì làm sao ta có thể giữ được tâm hồn bình an để vui sống? Huống chi, bây giờ họ đã thay đổi nhiều rồi. Họ không còn là kẻ xấu xa hay có thái độ không dễ thương với ta như trước đây nữa. Nếu ta vẫn tiếp tục giận họ, không tha thứ cho họ, thì cũng tức là ta vẫn chưa nhìn thấy những nỗ lực và tiến bộ của họ. Ta vẫn còn nhìn họ bằng con mắt cũ kỹ, con mắt bị che phủ bởi vết thương và phiền não. Nhưng bảo tha thứ thì quả thật khó quá, vì trái tim ta vẫn chưa chịu nguôi ngoai. Hạnh phúc thay, ta đã biết tới thiền tập, ta đã biết quay vào bên trong, đặc biệt là những khi ta thấy năng lượng của mình bị suy giảm. Chỉ cần ngồi yên hay bước đi trong sự an trú chừng vài phút là ta đã thấy tình trạng khá lên rất nhiều. Ít nhất là ta không để cho những cơn vọng tưởng miên man hay những cơn cảm xúc tiêu cực nhấn chìm mình từ giờ này qua giờ khác. Điều quan trọng nhất đó là nhờ thiền tập mà ta nhìn thấy rõ tình trạng của mình, thấy rõ nguyên nhân tại sao mình lại bị tổn thương và kịp thời phát hiện mỗi khi vết thương quay trở lại. Ta đã ý thức mình cũng có vấn đề không nhỏ và cần được giúp đỡ. May mắn hơn, nhờ tiếp xúc được dòng thiền Vipassana chú trọng về phần quán tâm mà ta đã không ngừng nhận diện và chăm sóc những phản ứng tâm ý của mình. Qua đó mà ta đã ngày một thiện xảo hơn trong việc làm chủ tâm ý hay nâng dậy những hạt giống lành vốn nằm sâu kín trong tâm hồn. Quả thật, không gì hạnh phúc bằng khi ta có thể làm cho trái tim mình rộng lớn hơn từng ngày. Bây giờ, mời quý vị cùng thực tập bài thiền buông thư có chủ đề Nằm yên với trái tim bao dung độ lượng. Bài thiền tập này sẽ được hướng dẫn bởi Thầy Minh Niệm.
Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều bình an, thảnh thơi và hạnh phúc. Bây giờ mời quý vị hãy nằm yên trên sàn nhà, và lý tưởng nhất là nằm ở ngoài trời. Dĩ nhiên là mình có lót một tấm thảm hay là một tấm chiếu. Đừng nằm lên gối, để toàn thân được thẳng thớt. Như vậy buông thư sẽ được sâu sắc hơn. Nằm ngửa thoải mái, hai mắt nhắm lại, hai cánh tay thả lỏng hai bên mình, lòng bàn tay ngửa lên, thả lỏng các ngón tay, thả lỏng hai cẳng chân, hai chân dang ra ngoài một chút, hai bàn chân ngã ra ngoài, thả lỏng các ngón chân. Ý thức toàn thân đang trong tư thế nằm, buông thư, lắng nghe cảm giác từng vùng của cơ thể đang tiếp xúc với mặt sàn nhà hay là mặt đất. Các giác quan đang kết nối sâu sắc với thiên nhiên, với đất trời. Tâm đã về với thân, an trú, có mặt tuyệt đối trong giờ phút hiện tại, không rong ruổi theo quá khứ, không tìm kiếm nắm bắt tương lai, có mặt trọn vẹn trong giây phút này, cùng với thân, cùng với thiên nhiên, nghe chim hót, cảm nhận những làn gió đi ngang qua mình, cảm nhận mùi thơm của các loài hoa, mùi nến, cảm nhận toàn thân của mình đang mềm mại dần, cảm nhận tâm trí của mình cũng đang lắng dịu. Một thực tại màu nhiệm mà ta đang kết nối được, một hợp thể dễ thương vô ngã đang hiện bày ra. Ở đây không có sự có mặt của sự kiêu ngạo, tự hào, không có sự lên ngôi của sự bảo thủ, cố chấp, độc đoán, quyền lực. Chỉ là một thực thể sinh động, màu nhiệm, đang hòa điệu cùng với đất trời. Thở vào, cảm nhận bụng tự động phồng lên. Thở ra, cảm nhận bụng tự động xẹp xuống. Phồng lên, xẹp xuống. Phồng lên, xẹp xuống. Vào, biết vào. Ra, biết ra. Vào, tự động bụng phồng lên. Ra, tự động bụng xẹp xuống. Vào, ra. Chìm người vào sàn nhà, vào lòng đất một cách nhẹ nhàng, thư thái, theo mỗi hơi thở vào và ra. Gác lại hết tất cả những kế hoạch, dự án, tất cả những mối bận tâm khiến cho con người ta sơ sát, khô kiệt năng lượng. Và những ngày qua, những giờ qua, ta đã sống trong sự căng thẳng, mệt mỏi, thể hiện nhiều năng lượng tiêu cực, những lời nói và hành động không dễ thương, gây nát lòng, gây tổn thương kẻ khác. Điều đó chứng tỏ sự thực tập làm chủ bản thân của ta vẫn còn nhiều vụng về. Vẫn chưa bền vững lắm. Cho nên ta vẫn phải luyện tập tiếp thôi. Sẽ giữ vững công phu của mình. Tinh tấn, thiền tập, siêng năng quay về với nội tâm để chăm sóc. Đây là giây phút được trở về, được kết nối với thực tại, được buông xả quá khứ, được buông xả tương lai, trọn vẹn với phút giây này, kết nối sâu sắc với phút giây này, thả lỏng, mỉm cười, buông xả, mỉm cười. Thở vào, thở ra, mỉm cười, thư giãn, mỉm cười, buông xả. Ta đang cắm rễ thật sâu vào lòng thực tại. Ta đang đón nhận được năng lượng của đất trời. Đất trời luôn hướng về ta để nuôi dưỡng ta, vì ta là con của trời đất. Nhưng mà ta cứ dành tự lo, cứ lao vào công việc, chạy theo những ham muốn, những đam mê, những khát khao, mắc kẹt vào công việc, chìm vào những cảm xúc tiêu cực, quấn quanh trong các mối liên hệ tình cảm, để rồi ta đã làm cho con người mình ngày càng tiêu tụy, xuống dốc. Và cắt đứt luôn sự liên hệ với đất trời. Đó là một thiệt thòi rất lớn. Bây giờ ta đã bừng tỉnh cơn mê, ý thức điều gì là quan trọng nhất ở trên đời. Đó là một sức khỏe tráng kiện và một tâm hồn lành lặn, trong trẻo, bình an. Có hai thứ này rồi thì không còn lo sợ gì nữa cả. Cuộc đời dù có nhiều biến động, hoàn cảnh dù có những đổi thay, con người dù có lúc này lúc khác, nhưng nếu ta vẫn làm chủ được chính mình, gìn giữ được sức khỏe của thể chất lẫn tâm hồn, thì ở đâu, làm gì, dù chuyện gì có xảy ra, thì ta vẫn an vui và hạnh phúc. Thở vào, mỉm cười hạnh phúc vì mình đã có mặt một cách sâu sắc trong thực tại. Thở ra, mỉm cười vì thấy lòng nhẹ nhàng, vì đã buông bỏ được những khối đè nặng ở trong lòng. Vào, biết vào. Ra, biết ra. An trú, thư giãn. Mỉm cười, thư giãn. Ta đang có mặt trong thực tại nhiệm màu, và ta cũng nhiệm màu. Con người giận hờn, khó chịu, quyền lực độc đoán kia đã tan biến đâu mất rồi. À, đó chẳng phải là con người chân thật của ta, chỉ là một hiện tượng nhất thời, là sản phẩm của vô minh, của phiền não thôi. Đây mới chính là con người tuyệt vời nhất của ta. Một con người thật là trong trẻo, bình an, rộng lớn. Trong giây phút này dường như ta có thể chấp nhận được tất cả mọi thứ diễn ra mà không cần phải phản ứng, không cần phải lên án, phê bình, đáp trả. Không cần phải loại trừ hay tránh né. Ta có thể chấp nhận hết mọi điều bất như ý xảy ra một cách dễ dàng. Tại vì giây phút này ta không có nhu cầu gì ở bên ngoài cả. Không cần được kính trọng, không cần được công nhận, không cần được nghe lời, không cần được yêu thương. Ta đã tự tạo ra thức ăn cho cái tôi của ta rồi, bằng những thức ăn rất là lành, rất là bổ dưỡng. Đó là năng lượng của sự thư giãn, của sự an trú, của sự bình an, của sự rộng mở trong tâm hồn. Thật là thích thú, thật là quý giá. Ta tự hứa với lòng là sẽ cố gắng thường xuyên quay vào bên trong thường xuyên thiền tập, để luôn thấy được sự tuyệt vời trong con người của mình như thế này, để được trải nghiệm những giây phút tuyệt vời như thế này, để được thấy, để được tin rằng mình là một cái gì đó rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì mình đã từng nghĩ về mình, từng đồng nhất với chính mình. Thở vào, bụng phồng lên. Thở ra, bụng xẹp xuống. Phồng chỉ biết là phồng, xẹp chỉ biết là xẹp. Cảm nhận trực tiếp khi bụng phồng lên, cảm nhận trực tiếp khi bụng xẹp xuống. Mỉm cười, an trú. Mỉm cười, thư giãn. Mỉm cười, tĩnh lặng. Mỉm cười, buông xả. Đây là giây phút của bình yên, của sự an trú tuyệt đối vào thực tại. Không quá khứ, không tương lai, chỉ có giây phút này thôi. Ta thấy ta như là một con người mới. Cũng hình hài này, cũng tâm hồn này, nhưng nó không hoàn toàn như con người của ngày hôm qua, con người của những phút giây trước. Mà thật ra có rất nhiều tế bào đã sinh ra và diệt đi trên cơ thể này. Dòng máu đã luân lưu thay đổi rất nhiều. Cảm giác cũng sinh diệt, cảm xúc cũng sinh diệt, ý niệm cũng sinh diệt. Nói ta là một con người mới cũng đúng, dù không hoàn toàn. Nhưng nói ta là con người cũ là sai, vì ta đâu còn giận hờn nữa đâu. Ta đâu còn cố chấp nữa đâu. Ta đâu còn khó chịu phản ứng rầm rầm nữa đâu. Trái tim ta giờ đây đã lắng dịu và đã rộng mở. Ôi, dung lượng trái tim của ta lúc này dường như có thể chứa đựng được tất cả những yếu kém, khó khăn, những vụng về của kẻ khác. Những lúc ta không chấp nhận được kẻ khác, không hẳn là vì họ quá khó chịu đâu, mà có thể là vì trái tim ta lúc đó đã thu nhỏ lại vì những áp lực của cuộc sống, vì sự khống chế của phiền não tham sân si, vì sự giật dây thao túng của bản ngã hống hách điên cuồng. Còn ta trong giây phút này thật bình yên, thật tự do, thật rộng mở. Cụ Nguyễn Du đã từng nói, có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Một người có trái tim rộng lớn để có thể chấp nhận được những yếu kém của kẻ khác, những lầm lỡ, những sai trái, thì đó mới đích thực là người lớn. Ta cũng đã từng là người lớn, nhưng mà đôi khi ta cũng như trẻ con, cũng buồn, cũng giận, cũng phản ứng rầm rầm, cũng trách móc, cũng lên án, rồi còn muốn loại trừ. Mà loại trừ ai vậy? Đó là những người thân yêu của ta chứ ai. Những người có rất nhiều ân tình đối với ta, vậy mà ta lại muốn loại trừ, chỉ vì họ đã chạm vào tự ái của ta, họ đã vô tình làm tổn thương ta. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Ta trong giây phút này đã khác rất nhiều rồi, có thể chấp nhận được họ đó. Ít nhất là không nghĩ về họ với những điều tiêu cực nữa. Ít nhất là ta đã thấy được một phần lỗi trong câu chuyện đó là ở phía ta. Vì lúc ấy trái tim ta đã chưa đủ lớn để mà bao dung, ôm hết những khó khăn yếu kém của họ. Tại sao ta phải làm như vậy? Tại vì họ cũng yếu kém, mà ta cũng yếu kém. Năng lượng họ suy sụp, phiền não của họ đang khống chế, mà năng lượng bên ta cũng suy sụp, phiền não bên ta cũng đang khống chế, thì làm sao ta có thể ôm ấp họ được, bao dung họ được? Dù ta có cố gắng cỡ nào, có ép bản thân mình cỡ nào, có đọc lầm bầm trong đầu bao nhiêu câu thần chú mang tính tích cực, thì trái tim cũng không thể nào mở ra được. Nó cần những điều kiện khác, những yếu tố khác. Nó cần một sự dừng lại, không tiếp tục giải quyết vấn đề giữa mình và người ấy nữa. Nó cần một sự dừng lại, không tiếp tục phân tích, chia chẻ, lý luận, giải bài xem ai đúng ai sai, ai đúng hơn, ai sai hơn. Nó cần một sự dừng lại, không tiếp tục kết nối với năng lượng yếu kém của bên kia nữa, để rồi chất độc từ bên này truyền qua bên kia. Nó cần một sự dừng lại để quay về ôm ấp lấy vết thương trong lòng, chăm sóc lại bản ngã điên cuồng. May quá, ta đã biết tới thiền tập, ta đã biết tới sự quay về, những kỹ thuật quay về, những bài thực tập vô cùng hữu hiệu. Ta đang trải nghiệm qua những giây phút trở về thật sự sâu sắc, mà thấy thương cho người kia. Giờ này họ vẫn còn chìm đắm trong những cơn cảm xúc tiêu cực, giờ này họ vẫn còn hoang mang, chưa biết nương tựa vào đâu để lấy lại phong độ của mình. Tất cả những gì họ đã nói, đã làm, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong con người của họ, chứ đâu phải là bản thể tuyệt vời của họ đâu. Nếu họ cũng được như ta, được nằm yên ở đây, được quay về với thực tại, được trở về ôm ấp trái tim mình, khi họ có được sự thư giãn, sự an trú, sự bình an, thì trái tim họ tự động sẽ rộng mở. Rồi họ sẽ không còn đồng nhất toàn bộ con người của họ với những hiện tượng tiêu cực kia nữa. Họ sẽ không để cho những con quái thú trong họ lộng hành nữa. Họ biết là họ cần được quay về, nhưng có ai giúp đỡ họ quay về đâu. Ta có giúp đỡ họ không? Ta là những người bạn, những người anh em. Ta là những người thân yêu, gọi là đồng cam cộng khổ với họ. Mà trong những lúc họ khó khăn nhất, ta ở đâu? Ta đã làm gì? Ta có chia sẻ được với họ không? Hay ta chỉ có đứng đằng xa để lên án, để buộc tội, để trách móc, để loại trừ? Thở vào, cảm nhận trái tim của ta đang rung động. Thở ra, xin được buông hết những cố chấp bảo thủ trong lòng. Thở vào, xin nâng niu trái tim đang rộng mở tuyệt đẹp. Thở ra, mỉm cười với sự buông xả thật trọn vẹn. Vào, ra, mỉm cười với dung lượng trái tim đang rộng mở. Thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết thở ra. Vào, ra. Vào, ra. Vào, ra. Chìm người sâu vào sàn nhà, sâu vào mặt đất, theo mỗi hơi thở vào và ra. Ta đang nằm giữa đất trời rộng thênh thang. Ta cảm nhận tình thương yêu của đất trời vô cùng rộng lớn. Đã có những lúc ta quên mất sự liên lạc với trời đất. Ta quên mất sự dưỡng nuôi và tình thương yêu của trời đất. Ta tưởng mình là một cá thể riêng biệt, có thể tồn tại từ nơi nỗ lực của cá nhân mình mà không cần ai cả, không cần cả trời đất luôn, ngang tàn như vậy đó. Để rồi sau những thất bại, sau những biến cố, ta mới tỉnh ngộ ra, rồi mới quay về đây, kết nối trở lại với đất trời. Ta mới thấy tình thương yêu của đất trời vô cùng rộng lớn, luôn ôm ấp đón nhận những nghịch tử, những đứa con ngang tàn, thậm chí là có lúc vô ơn, gây tổn hại đến môi sinh, đến đất trời, vì những quyền lợi ích kỷ cá nhân, vì sự hăng hái điên cuồng vô minh của bản ngã, mà đất trời vẫn tha thứ, vẫn còn để cho sống sót tới bây giờ, vẫn còn giữ lại khá nhiều điều kiện thuận lợi để cho ta được sinh tồn và tiếp tục đi tới. Ít nhất là thân thể này vẫn còn lành lặn, khỏe mạnh. Ít nhất là tâm hồn này vẫn còn có thể quay về để ôm ấp, để chữa trị, để chuyển hóa. Vẫn còn có thể trải qua những giây phút thật nhẹ nhàng, thật bình an. Và điều đặc biệt là nó còn có thể mở ra được. Dung lượng trái tim còn có thể nới rộng ra được để chấp nhận mọi người xung quanh, để có thể tha thứ cho những kẻ đã lỡ làm tổn thương mình, hoặc kể cả những kẻ chủ ý gây tổn hại cho mình. Họ đều là nạn nhân của vô minh, của phiền não trong chính họ. Họ đều là nạn nhân của một đời sống thiếu quay vào bên trong, nuôi dưỡng và nâng dậy tâm hồn luôn mắc kẹt, luôn bị cuốn hút và nhấn chìm bởi những hấp dẫn lực ở bên ngoài. Thương quá, nỡ lòng nào oán trách họ, trừng phạt họ đây. Ôi, tạ ơn trời đất. Tội nghiệp trái tim tôi, giá phải trả cho đời. Xin quay về chăm sóc, dặn lòng bỏ cuộc chơi. Chừng nào thật sự khỏe mạnh, tráng kiện, rồi lại tiếp tục cuộc chơi. Còn nếu thấy mình còn yếu quá, còn lên xuống thất thường, còn dễ bị tổn thương, dễ bị phiền não nhấn chìm, dễ đánh mất sự bình an trong tâm hồn, thì thôi, tạm thời buông bỏ bớt, để dành nhiều thời gian, năng lượng chăm sóc lại khu vườn tâm của mình. Bây giờ cỏ dại dây leo đã mọc đầy hết rồi, mà vẫn còn chưa chịu quay về chăm sóc, thì làm sao có được hoa thơm trái ngọt mà hưởng đây? Mời những người khác bước vào trong cuộc đời của mình mà không có gì để hiến tặng hết, chỉ còn là cỏ rác thôi, thì ai mà có thể ở với mình lâu dài được? Tài năng, thông minh, tất cả những thành tựu kia không đủ sức để giữ chân nổi một người đâu. Vì cái họ cần chính là tâm hồn bình an và độ lượng của ta đó. Không quay về thường trực để luyện tập thì làm sao có được bình an? Mà không có được trái tim bình an thì làm sao có được trái tim độ lượng? Bình an và độ lượng luôn đi cùng với nhau. Có thật sự ổn định thì tâm hồn mới mạnh mẽ được. Ta không thể nào dùng ý chí để ép buộc mình rộng lớn lên ngay lập tức được. Phải là một quá trình quay về để luyện tập. thở vào, thở ra, mỉm cười, thư giãn. Mỉm cười, thư giãn. Ta có đang có mặt trong thực tại không? Có chú ý hay là quan sát bất cứ đề mục nào ở trên thân hay là ở trong tâm ta không? Ở các pháp cũng được, nhưng mà phải trong thực tại, như là nghe tiếng chim hót, nghe những âm thanh xung quanh, hay là những mùi hương. Chỉ cần ghi nhận là được rồi. Biết mình đang nghe gì, xúc chạm gì, ngửi gì, thậm chí là nghĩ gì, biết hết. Ta đang nuôi dưỡng chánh niệm, nhận biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh ta và trong ta một cách tinh tường, với một trái tim trong trẻo, không đánh giá, không phán xét, không bỏ thái độ thích hay là không thích vào, không dán nhãn hiệu, cũng không trình diễn, không tưởng tượng, không áp đặt, chỉ nhìn mọi thứ một cách thuần khiết, trong trẻo. Nó như thế nào thì ta ghi nhận như thế ấy. Đây là sự khác biệt của thiền tập Vipassana hay là thiền hiểu biết. Chỉ để cho chánh niệm có mặt ở đó, để nó ghi nhận tất cả mọi thứ diễn ra và tiếp tục quan sát, nhận diện rồi quan sát, ghi nhận rồi lại quan sát, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Đó là công việc chính của thiền sinh đó. Chúng ta không có đoạn trừ hay là loại trừ việc nào. Chúng ta không cần dùng một cái tâm sân để chiến đấu với tâm sân hay là những phiền não khác. Chúng ta dùng trái tim yêu thương, tỉnh thức, bình an để đón nhận mọi kinh nghiệm đi ngang qua, mọi vọng tưởng đi ngang qua, mọi phiền não đi ngang qua. Tự động chánh niệm sẽ hóa giải tất cả những phiền não đó mà ta không cần phải làm gì cả. Ta chỉ làm đúng công việc của mình thôi, đó là duy trì chánh niệm liên tục liên tục và liên tục. Mà phải chánh niệm mới được à? Tức là nhận biết mỗi đối tượng, quan sát mỗi đối tượng với tâm thuần khiết, trong trẻo. Còn lại, mọi phiền não, mọi vết thương, những con quái thú, hãy để cho chánh niệm xử lý. Hãy để cho chánh niệm lo liệu tất cả. Thật là tuyệt vời. Chánh niệm sẽ chính là chất liệu vô cùng quan trọng và màu nhiệm để điều chỉnh lại mọi cấu trúc sai lệch trong tâm hồn ta, sẽ trả ta về chỉnh thể hài hòa nhất đối với đất trời, với vạn sự vạn vật, một chỉnh thể màu nhiệm, chỉnh thể vô ngã. Cho nên khi ta không tha thứ được cho ai, nghĩa là cái ngã đang vận hành, đang thao túng. Khi ta buông xả được sự giận hờn, trách móc đó, nghĩa là ta chấp nhận được sự yếu kém khó khăn của đối tượng, không còn trách móc hay là trừng phạt nữa, không còn loại trừ họ nữa, mà chỉ có sự trở về để giúp đỡ, để nâng dậy, để yêu thương. Đó chính là sự đóng góp tích cực của tinh thần vô ngã. Ta đang sống trong tinh thần vô ngã. Đây là chỉnh thể đẹp nhất của đất trời. Sống thường trực với trạng thái đó gọi là giác ngộ. Dù ta không thể sống thường trực trong trạng thái đó, nhưng mà lâu lâu quay về với chính mình, quay về với thiền tập, chăm sóc phiền não khéo léo, giữ gìn chánh niệm liên tục, thì ta cũng có một ít trải nghiệm tương tự như vậy. Nghĩa là ta có thể sống với những trạng thái giác ngộ bất cứ lúc nào, nếu chúng ta muốn nỗ lực tinh cần, vận dụng kỹ thuật đúng đắn và cộng với một thái độ thiền tập hết sức là trong trẻo, thuần khiết. Thực tập mà không mắc kẹt vào sự thực tập. Thực tập với trái tim dễ thương, rộng mở. Tiếp tục thở vào, thở ra, thả lỏng, buông xả, mỉm cười, an trú. Thank you.
Thưa quý vị, ta đã từng biết đến những phương pháp thực tập để giúp ta không bị mắc kẹt vào những tư duy tiêu cực, đó là luôn cố gắng suy nghĩ tích cực. Có những phương pháp gần như cài vào tâm thức ta những lệnh mang tính chất vô cùng tích cực, nâng dậy tinh thần, bỏ qua những sai trái của kẻ khác dễ dàng. Thực tế là nó có hiệu quả, nhưng chỉ trong nhất thời. Vì phương pháp sử dụng ý chí để vượt qua những giới hạn của bản thân chỉ có hiệu quả khi ý chí vẫn còn sức mạnh, bản thân vẫn còn năng lực dự trữ. Bởi lắm khi ta biết mình nên tha thứ, thậm chí miệng đã nói dõng dạc lời tha thứ, nhưng trong lòng vẫn còn đầy nặng trĩu, muộn phiền. Thiền tập Vipassana hay thiền hiểu biết thì không như thế. Không dùng suy nghĩ tích cực để đàn áp suy nghĩ tiêu cực. Ta chỉ cần phát triển chánh niệm, và khi chánh niệm đã đủ sức mạnh thì tự nó sẽ đẩy lùi hay chuyển hóa được phiền não. Nói dễ hiểu là chỉ cần ta làm cho trái tim mình ổn định trở lại, có bình yên và thương yêu trở lại, thì tự nhiên nó sẽ bao dung cho những sai trái kia một cách dễ dàng. Do đó cũng có thể nói công việc chính của thiền sinh chỉ là phát triển chánh niệm, còn phiền não thì hãy để chánh niệm lo liệu. Bài thiền tập của số phụ thứ 14 trong chuỗi radio Bình Yên Giữa Biến Động đến đây xin được khép lại. Kính chúc quý vị luôn tinh tấn thiền tập để có được chánh niệm trong mọi lúc, mọi nơi, nhất là khi vết thương quay trở lại trong những lúc ta đang bị ngoại cảnh áp đảo. Xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại trong số phụ kế tiếp trong thời gian sớm nhất.